Chú thích chương 7. 1. Phương pháp chú ý đến hơi thở là một bài tập rất quan trọng được Đức Phật viết thành một cuốn kinh có tên là Kinh Quán Niệm Hơi Thở do nhà xuất bản Lá Bối ấn hành. 2. Phương pháp quán tưởng, một lối thiền tập dùng khả năng tưởng tượng, khả năng nhìn thấy của nhãn thức, ngay cả khi ta đang nhắm mắt, để hồi tưởng hay sáng tạo ra những hình ảnh trong tâm thức ta, giúp cho ta thiền tập. 3. Bản chất Thượng Đế, hay còn gọi là Phật tánh. Điều này muốn ám chỉ rằng Phật tánh ở trong tất cả mọi sự, mọi vật, ở khắp mọi nơi. 4. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Điều này có nghĩa là sự biểu hiện của mọi sự, mọi vật đều do những điều kiện khác mới có thể xảy ra được, chứ không phải vì biểu hiện đó có một tự tánh độc lập. Đó là giáo lý tương tức. Ví dụ như là thân thể chúng ta không thể biểu hiện nếu không có những điều kiện sống rất mật thiết như không khí, nước uống, rau quả làm thức ăn cho ta. Không khí có là nhờ lá cây xanh ở khắp mọi nơi, nên sự sống của chúng ta gắn liền với sự sống của cỏ cây, muôn thú, đất đá và môi trường chung quanh ta. Và câu kinh này cũng nêu ra một sự thật về sự vắng bóng một tự tánh độc lập, vô ngã của mọi hiện tượng. Đây chính là bản chất của mọi hiện tượng. Thân thể ta sau khi chết sẽ bị mục rã và trở về với bốn yếu tố lớn, tứ đại, đất, nước, gió, lửa. Đó là trạng thái ẩn tàng của hiện tượng thân thể. Chúng ta biết rằng không có một cái gì từ có mà trở thành không, hay hoàn toàn bị mất đi, mà chỉ có sự biểu hiện khi nhân duyên đầy đủ và ẩn tàng khi nhân duyên kết thúc. 5. Vô ngã, tức là trống rỗng, không có một tự tánh hay tính chất độc lập riêng biệt với mọi sự, mọi vật khác xung quanh. 6. Thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi, vì không biết mặt mũi chân thật của mình là bất sinh, bất diệt, nên chúng ta bám vào những biểu hiện tạm bợ của hình tướng như xác thân, sinh mệnh, tài sản, nghề nghiệp của mình. Nhưng bản chất của những biểu hiện này là tạm thời và rất không bền, nên ta đâm ra lo sợ, sợ mất mát, sợ chết, sợ xác thân ta sẽ bị hoại diệt. 7. A Course in Miracles, một cuốn sách được viết trong thời gian gần đây. Cuốn sách này hướng dẫn những phương pháp thực tập mà bạn có thể làm được. Thực tập này giúp bạn tạo ra những chuyển hóa sâu sắc cho chính mình. Sự chuyển hóa này nhiều khi quá kỳ diệu đến độ người ta có thể gọi đó là những phép lạ. 8. Khi nhất thể trở thành lưỡng cực, rồi lưỡng cực trở thành tứ tượng, trở thành 10.000 thứ. Ý nói khi vô tướng đã phân cực, tức là từ 1 thành 2, 2 thành ra 4, 4 thành ra 8 và trở thành 10.000 thứ. Tức Lão Tử muốn nói là khi vô tướng đã trở thành sự biểu hiện của toàn thể thế giới vật chất này. 9. Khi xác thân chết đi, đó là khi ta trả lại cho cuộc đời tất cả những gì không phải là ta. Hình hài này, tài sản, công danh, sự nghiệp. Những thứ mà nhiều người đã đổ dồn hết sức lực và cuộc đời của họ để chăm sóc, lưu trữ, mà quên đi những gì chân thực và giá trị khác trong đời sống. Tình yêu gia đình, vợ chồng, tình bạn, lòng trắc ẩn, sự thông dong. Kinh nghiệm mà chúng ta gọi là cái chết, theo tử thư của Tây Tạng, chỉ là sự trở về nguồn, trở về nhà, trở về với vô tướng của mỗi người trong chúng ta. Vô tướng, sự sống bất sinh, bất diệt, mới chính là bản chất chân thật của chúng ta. Nên khi bạn sinh ra là một con người, đó tức là lúc vô tướng, từ trạng thái ẩn tàng, đi sang trạng thái biểu hiện qua sự riêng biệt của cá nhân bạn. Để vô tướng có thể kinh nghiệm thế nào là riêng biệt, thế nào là cách biệt với nguồn. Nên đến khi xác thân bạn chết đi, đó chỉ là lúc bạn sẽ trở về lại căn nhà của mình với vô tướng và bước sang trạng thái ẩn tàng. 10. Tử thư của Tây Tạng là một cuốn sách được dịch sang tiếng Anh với tựa đề là Tibetan Book of the Dead, nói về những giai đoạn chuyển tiếp mà chúng ta sẽ trải qua khi đi vào cõi chết.